Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Hà, Tú Anh, Thụy Mì và Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2020. Thế giới có hơn 1 triệu người tử vong vì virus corona. Azerbaijan và Armenia bên bờ vực chiến tranh sau vụ xung đột đẫm máu ở Thượng Karabakh. Theo báo New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump không đóng thuế trong 10 năm. Mỗi ngày một sự kiện, Nga đau đầu vì cuộc đọ sức giữa Armenia và Azerbaijan tại vùng Thượng Karabakh. Theo dòng thời sự, phải chăng nước Ý chặn được làn sóng dịch COVID-19 thứ hai? Kính thưa quý vị, 9 tháng kể từ khi siêu vi corona chủng mới được phát hiện tại Trung Quốc, đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 1.009.000 người, theo thống kê tính đến ngày Chủ nhật 27 tháng 9. Ngưỡng 1 triệu nạn nhân bị vượt qua vào lúc dịch bệnh có xu hướng gia tăng tại châu Âu, Trung Đông, Mỹ cũng như ở châu Á, với Ấn Độ đứng đầu danh sách.
Dựa theo số liệu chính thức, tổng kết của AFP được công bố vào ngày hôm nay, 28 tháng 9. 1 triệu là con số kinh khiếp. Nhưng thực tế, số người chết có thể gấp đôi, theo bình luận của Giám đốc đặc trách tình trạng khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, bác sĩ Michael Ryan. Tương lai bi quan vì biểu đồ dịch bệnh tăng lên ở châu Âu, châu Á và Trung Đông. Tại châu Á, số người chết mỗi ngày ít hơn 100 cho đến giữa tháng 4, nhưng đã tăng lên hơn 1.000 người từ đó đến nay mỗi ngày và tiếp tục tiến gần ngưỡng 1.500. Ấn Độ cũng đã vượt ngưỡng 6 triệu ca lây nhiễm với số người chết gần 100.000. Trong số các nước được xem là ngăn chặn hiệu quả COVID-19, Việt Nam vào ngày hôm qua cho biết có 5 ca dương tính, nhưng tất cả đều đến từ Pháp. Tại châu Âu, trong vòng một tuần lễ, số ca lây nhiễm tăng thêm 20%, số tử vong tăng 11%, gây lo ngại một đợt dịch thứ hai sắp xảy ra trong mùa thu này. Những biện pháp vệ sinh dịch tễ của các chính phủ đề ra như đóng cửa nhà hàng, quán bar, hạn chế số người tham dự sự kiện thể thao giải trí đã gặp phải sự bất bình càng ngày càng tăng trong dân chúng. Cũng theo thống kê chính thức, từ khi khởi phát tại Vũ Hán, siêu vi đã lây nhiễm cho 32,9 triệu người, trong số này có hơn 25 triệu được chữa khỏi. Hoa Kỳ vẫn đứng đầu danh sách bị COVID-19 hoành hành với 205.000 ca tử vong, tiếp theo là Brazil và Ấn Độ tính đến ngày Chủ nhật. Trái lại, châu Đại Dương và châu Phi là hai nơi có số ca tử vong giảm dần.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có thể đến thăm Nhật Bản vào tháng 10 tới đây. Theo trang NHK ngày hôm qua, thì ông Vương Nghị sẽ hội đàm với đồng nhiệm Nhật Bản Motegi Toshimushi và dự kiến tiếp kiến tân Thủ tướng Suga. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc là bước tiếp theo sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Nhật Bản và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 25 tháng 9 vừa qua. Theo phân tích của trang Nikkei ngày hôm nay, thì chuyến công du sắp tới của Ngoại trưởng Trung Quốc còn nhằm mục đích đánh giá lập trường của tân Thủ tướng Nhật Bản. Dù ông Suga coi liên minh Nhật-Mỹ là trụ cột trong chính sách đối ngoại, nhưng ông cũng cho biết muốn tiếp tục đối thoại với Trung Quốc để giải quyết căng thẳng song phương. Có thể chuyến đi của Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ diễn ra sau chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Nhật Bản, cũng dự kiến vào đầu tháng 10 để tham gia diễn đàn Ngoại trưởng Bộ Tứ Quad gồm Nhật Bản, Mỹ, Úc, Ấn Độ do Tokyo tổ chức. Vấn đề Trung Quốc có thể sẽ được nêu trong diễn đàn trên với nhiều hồ sơ như Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông, tình hình chính trị ở Hồng Kông và các vấn đề liên quan đến an ninh kinh tế. Vẫn theo nhận định của Nikkei, thì chính phủ của Thủ tướng Suga có ý định hội đàm với các đồng minh trước tiên để hình thành một mặt trận thống nhất, sau đó cân bằng vị thế ngoại giao với Trung Quốc trong cuộc họp song phương. Trong bối cảnh bị sức ép của Bắc Kinh trên mọi lĩnh vực, Đài Bắc vừa ghi được một chiến thắng hiếm hoi. Chính phủ Đài Bắc tỏ ra rất hài lòng và cảm ơn Liên hiệp châu Âu can thiệp để liên minh các thị trường trên thế giới thôi không gọi các thành phố Đài Loan là một bộ phận của Hoa Lục.
Theo Reuters, Trung Quốc gây sức ép để các tập đoàn quốc tế ghi vào website và các văn kiện chính thức Đài Loan là lãnh thổ của Hoa Lục. Điều này làm chính quyền và một phần dân chúng Đài Loan tức giận. Cuối tuần qua, Đài Bắc đã phản đối mạnh mẽ sau khi Hiệp hội các thị trưởng vì khí hậu và năng lượng trụ sở tại Busan khi sắp xếp tên của 6 thành phố Đài Loan, trong đó có thủ đô Đài Bắc, vào trang mạng của tổ chức, đã ghi chú là những thành phố của Trung Quốc. Thị trưởng các thành phố Đài Loan lập tức phổ biến thư phản đối. Cuối cùng, Hiệp hội sử dụng cụm từ Trung Hoa Đài Bắc ghi sau tên mỗi thành phố của Đài Loan. Trung Hoa Đài Bắc còn là danh xưng của Đài Loan trong một số định chế quốc tế như Thế vận hội để không bị Bắc Kinh ngăn cản. theo tuyên bố của Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp với Quốc hội sau đó, Đài Loan được sự ủng hộ của Liên hiệp châu Âu trong nỗ lực này, và ông rất hài lòng. Cho dù nhiều người Đài Loan không vui với cụm từ Trung Hoa Đài Bắc, nhưng điều cốt lõi là Đài Loan được tham gia và không bị đặt dưới tên một nước khác, Ngoại trưởng Đài Loan giải thích.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ lại tố cáo Trung Quốc vi phạm lời cam kết không quân sự hóa Biển Đông.
Theo AP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus trong tuyên bố hôm Chủ nhật nhắc lại mấy lời cam kết của Chủ tịch Trung Quốc. Khi viếng thăm Hoa Kỳ vào năm 2015, ông Tập Cận Bình có minh xác, một là không quân sự hóa quần đảo Trường Sa, và hai là không sử dụng các căn cứ tiền phương để đe dọa bất kỳ ai. Thế nhưng Trung Quốc đã bồi đắp các đảo nhân tạo thành căn cứ quân sự, bố trí tên lửa phòng không, xây phi đạo và nhà chứa máy bay chiến đấu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ tố cáo Trung Quốc kiểm soát áp đặt chủ quyền trên những vùng biển mà Trung Quốc không có tư cách chính đáng. Cụ thể là các căn cứ quân sự này được dùng là hậu cần, là nơi tập trung của hàng trăm tàu cá của dân quân biển cũng như tàu cảnh sát biển Trung Quốc, thường xuyên dọa nạt tàu đánh cá, tàu dân sự, tàu tuần tra của các nước láng giềng, không cho họ đánh bắt hải sản và khai thác dầu hỏa. Trong bối cảnh căng thẳng với các nước láng giềng, cơ quan an toàn hàng hải Trung Quốc thông báo tổ chức một cuộc tập trận mới ở Biển Đông trong hai ngày Chủ nhật và thứ hai, cấm lưu thông trong khu vực tập trận nhưng không đưa ra một chi tiết nào. Theo tin giờ chót thì thật ra Trung Quốc tiến hành cùng lúc 5 cuộc tập trận, 2 vụ ở gần Hoàng Sa và những vụ khác ở Biển Đông và Bột Hải.
Azerbaijan và Armenia bên bờ vực chiến tranh sau vụ xung đột đẫm máu từ Chủ nhật 27 tháng 9 tại vùng Thượng Karabakh với ít nhất là 39 người thiệt mạng. Cả hai bên tố cáo lẫn nhau gây hấn trước và thông báo có thiệt hại về nhân mạng nhưng cùng khẳng định đã đẩy lùi được quân thù từ trong nhân văn. Vùng Thượng Karabakh thuộc về Azerbaijan với đa số dân cư là người Armenia. Xung đột kéo dài từ đầu thập niên 1990 khi Liên Xô tan rã. Căng thẳng giữa Baku và Erevan bùng lên trở lại từ mùa hè vừa qua. Xung đột lần này khiến cộng đồng quốc tế lo ngại Azerbaijan và Armenia lầm vào chiến tranh, gây bất ổn cho toàn khu vực Caucasus. Cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, tránh dẫn đến chiến tranh trong vùng Caucasus, sát cạnh nhà và Thổ Nhĩ Kỳ. Moscow thì kêu gọi hai nước liên quan ngừng giao tranh. Theo phân tích của thông tín viên đài RFI trong khu vực Regis Jonte, thì yếu tố chính trị nội bộ của cả hai phía là động lực chính dẫn tới xung đột leo thang.
Cần phải biết là tình hình đã căng thẳng từ nhiều tháng qua. Hồi tháng 7 vừa rồi đã xảy ra xung đột, nhưng không phải là ở Thượng Karabakh, mà ở đường biên giới phía Bắc giữa Armenia và Azerbaijan. Khi đó đã có khoảng 10 người thiệt mạng. Đụng độ trong ngày hôm qua dường như cho thấy phía Azerbaijan đã hết kiên nhẫn. Tổng thống Ilham Aliyev từng kỳ vọng đối thoại được với Armenia, bước vào một giai đoạn mới với Nikol Pashinyan ở cương vị thủ tướng sau cuộc cách mạng Nhung hồi mùa xuân 2018. Thế nhưng, tình hình đã bế tắc. Nhiều nguồn tin ngoại giao tiếp cận với Tổng thống Aliyev cho biết là trái với mong đợi của Baku, đánh giá thủ tướng Armenia khai thác lá bài mị dân. Ông đã quá thường xuyên thị sát Thượng Karabakh, giúp đỡ cho phe ly khai, nâng cấp khả năng phòng thủ và đối thoại giữa hai nước không có tiến triển. Có lẽ phải tính luôn yếu tố chính trị nội bộ của Azerbaijan. Tổng thống Aliyev cai trị đất nước với một bàn tay sắt, gần như là một chế độ độc tài. Chính quyền thường xuyên bị tố cáo tham nhũng. Có thể là Baku bằng cách khơi dậy tinh thần dân tộc chủ nghĩa và sử dụng ngôn ngữ chiến tranh để chinh phục công luận của Azerbaijan.
Régis Zanté, Tbilisi, RFI.
Tổng thống Pháp cũng dù Litva với hồ sơ Belarus là trọng tâm, kể từ khi lên làm Tổng thống Pháp, ông Macron cho biết sẽ đi thăm tất cả các nước thành viên Liên hiệp châu Âu. Ngày hôm nay, nguyên thủ Pháp cũng dù Litva và sau đó là Latvia. Vòng công du kéo dài đến hết thứ tư tới đây, được coi là một sự kiện quan trọng trong vùng Baltic, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng chính trị tại Belarus. Thông tin viên Marianne Vichero tại Vilnius cho biết thêm.
La dernière fois que la Lituanie a vu un président français déambuler dans les rues de Vilnius,
lần cuối cùng quốc gia Litva trông thấy một tổng thống Pháp trên đường phố Vilnius, đó là tổng thống Jacques Chirac hồi năm 2001. 19 năm sau, Emmanuel Macron tới thăm một nước Litva hoàn toàn khác. Quốc gia Baltic này giờ đây là thành viên của Liên hiệp châu Âu và tổ chức Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, nơi có quân nhân Pháp đồn trú trong khuôn khổ lực lượng đa quốc gia và là quốc gia dấn thân tranh đấu cho nền dân chủ vì các nước láng giềng. các vấn đề địa chính trị hiện tại là trọng tâm các cuộc hội đàm giữa nguyên thủ hai nước Paris và Vilnius có chung nhận định về Nga, nhưng cách tiếp cận thì hoàn toàn khác nhau. Nhiều nhà trí thức Litva đã gửi thư đến Tổng thống Macron đề nghị ông dấn thân vì một nước Belarus dân chủ và tự do. Hiện tại, cuộc gặp với nhà đối lập Belarus Tikhanovskaya đang có mặt ở Vilnius vẫn chưa được xác nhận. Ngoài ra, các lãnh đạo các nước vùng Baltic sẽ thảo luận với Tổng thống Pháp về vấn đề thông tin sai lệch và an ninh mạng, những chủ đề được cho là quan trọng ở trong cấp vùng. Nhưng giống như người tiền nhiệm Jacques Chirac từng làm, Tổng thống Macron cũng sẽ tản bộ ở thủ đô Vilnius và ngắm nhìn trên cao những tháp chuông theo phong cách Baroque của thành phố.
Marielle Vituro, Vilnius, RFI.
Về thời sự Trung Đông, bất bình vì Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công gần như hàng ngày. Cách đây một tuần, Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo dọa đóng cửa cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ tại thủ đô Baghdad, cũng như rút 3.000 quân nhân và nhân viên ngoại giao Mỹ tại Iraq về nước. Thông tin viên RFI Lucine Wasserman tường trình từ Baghdad.
Les Américains ne sont pas énervés, ils sont très 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 énervés. Voilà ce qu'affirme.
Hoa Kỳ không bực tức mà rất rất giận dữ, đó là lời khẳng định của một quan chức Iraq với AFP. Hãng tin Pháp tiết lộ rằng vào tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã dọa Tổng thống Iraq là sẽ đóng cửa Đại sứ quán Mỹ và hồi hương quân nhân Hoa Kỳ nếu như các cuộc tấn công không ngừng nhắm vào lợi ích của Mỹ. Từ hơn một năm nay, cơ quan đại diện của Washington ở Baghdad và các căn cứ quân sự nơi mà quân nhân Mỹ được triển khai thường xuyên bị pháo kích. Gần đây nhiều vụ tấn công sử dụng các thiết bị nổ còn nhắm vào nhiều đoàn xe. Đối với ông Mike Pompeo, như vậy là đã quá đủ. Về phía các quan chức Iraq thì đòn gây sức ép lần này của Washington dường như đã mang lại hậu quả. Rất nhiều nhân vật quan trọng như Mokhtar Sadegh, thủ lĩnh rất có ảnh hưởng của hệ phái Shia, đã kêu gọi xác định danh tính những người phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công. Tuy nhiên, những phản ứng trên liệu có mang lại hiệu quả mong muốn, tác động đến các phe vũ trang hay không, khó mà tin được, trong khi Mike Pompeo cuối cùng vừa tính đến việc mà các nhóm vũ trang này mong mỏi từ lâu, đó là quân đội Mỹ rút hết hẳn khỏi Iraq.
Lucie Wasserman, Baghdad, RFI.
Về thời sự Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump đóng thuế có đầy đủ hay không là nghi vấn được nói đi nói lại trong suốt 4 năm qua. Tờ New York Times khắc tin của chủ nhân Nhà Trắng trong một cuộc điều tra đặc biệt tiết lộ tin chấn động, đó là ông Donald Trump chỉ nộp cho sở thuế có $750 năm ông đắc cử. Trước đó 10 năm, ông không đóng một xu. Thực hư ra sao? Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki tường thuật.
Un homme d'affaires milliardaire, des entreprises à succès pour le New York Times.
Một doanh nhân tỷ phú nhiều xí nghiệp thành công, đối với báo New York Times thì hình ảnh mà Tổng thống Trump phô trương về cá nhân mình hoàn toàn khác xa với thực tế. Nhật báo Mỹ cho biết được xem các tờ giấy khai thuế của nhân vật từng là chùm đầu tư địa ốc trong vòng 20 năm và khẳng định nhiều công ty của ông Trump gặp khó khăn. Trong số khoảng 100 công ty của ông mỗi một năm, Donald Trump khai thuế lỗ nhiều hơn là có lãi, do vậy mà ông chỉ đóng thuế có $750 trong năm 2016 và cũng $750 trong năm 2017. Và trước khi bước vào Nhà Trắng thì Donald Trump không nộp một đô la nào cho liên bang trong vòng suốt 10 năm. Tin của New York Times bị Tổng thống Hoa Kỳ phủ nhận toàn bộ. Ông nói, tôi đóng thuế rất nhiều, tôi trả thuế lợi tức rất nhiều, kể cả ở cấp bang nữa. Bang New York đánh thuế rất lớn. Những cáo buộc đó là tin giả. New York Times tìm cách dựng chuyện. Tờ báo này thử đủ mọi cách. Từ khi đắc cử, khác với các tổng thống tiền nhiệm từ năm 1970 tới nay, Donald Trump không chịu công bố hồ sơ khai thuế của ông. Vụ việc này cũng là trọng tâm của một trận đấu pháp lý từ 3 năm qua. New York Times hứa là sẽ tiết lộ thêm nữa các chi tiết khác về tài chính của tổng thống Donald Trump trong những ngày sắp tới.
Ngày hôm nay, Tư pháp Canada mở lại phiên xử tiến trình dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính tập đoàn Huawei sang Hoa Kỳ theo yêu cầu của Tư pháp Mỹ. Theo AFP, thì trong phiên xử dự kiến kéo dài một tuần này, các luật sư của con gái nhà sáng lập viên tập đoàn Hoa Vi sẽ phải chứng minh là tư pháp Mỹ đã nói dối Canada về các tội mà giám đốc tài chính của tập đoàn Hoa Vi bị cáo buộc. Vì vậy, họ sẽ yêu cầu dừng ngay tiến trình xét xử về thủ tục dẫn độ. Ngoài ra, đội ngũ luật sư của bà Mạnh Vãn Châu có thể sẽ chứng minh rằng chính quyền Canada và Mỹ đã cấu kết với nhau để tập hợp bằng chứng và thẩm vấn thân chủ của họ trong vòng nhiều giờ khi trung chuyển ở sân bay Vancouver mà không có luật sư. Bà Mạnh Vãn Châu bị bắt giam từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 tại Vancouver theo yêu cầu của tư pháp Mỹ với cáo buộc lách trừng phạt của Mỹ nhắm vào Iran. Sau đây là một số thông tin khác.
Đại học Anh bảo vệ sinh viên nghiên cứu về Trung Quốc. Để tránh cho sinh viên nghiên cứu các đề tài có liên quan đến Trung Quốc không bị trả thù, Đại học Oxford yêu cầu sinh viên nộp bài mà không ký tên. Thủ tục đỡ đầu luận án cũng thay đổi, chỉ có một thầy một sinh viên để bảo mật. Người sinh viên nghiên cứu về Trung Quốc cũng phải được thông báo rõ ràng về đạo luật an ninh quốc gia của Bắc Kinh mà từ đầu tháng 7 có hiệu lực tại Hồng Kông, cho phép Bắc Kinh vượt ra ngoài biên giới bắt giam những người không phải là cư dân Hồng Kông. Một dự thảo quy tắc ứng xử cũng sẽ được trình bày trong tuần này về cách tiếp cận với sinh viên đến từ các chế độ độc tài.
Trung Quốc tăng cường trấn áp người Mông Cổ ở vùng tự trị Nội Mông. Chính quyền Trung ương quyết định bỏ giờ học tiếng Mông Cổ của các lớp 1 và lớp 7, thay vào đó là dạy tiếng Hoa phổ thông. Quyết định được áp dụng từ quý 4 bắt đầu vào tháng 9 này. Các môn học khác được dạy bằng tiếng Mông Cổ sẽ dần dần được dạy bằng tiếng Hoa. Ngoài ra, một cựu giáo viên khẳng định qua điện thoại ngày hôm nay với đài NHK của Nhật Bản rằng nhiều người đã bị bắt vì bị cáo buộc tổ chức tập hợp bất hợp pháp và họ bị đối xử như tù chính trị.
Theo hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc, trong tháng 8 có tổng cộng hơn 16.000 quan chức chế độ bị phạt vì vi phạm luật của đảng. Hàng ngàn người bị tố cáo đặt ra thủ tục nhiêu khê để hành dân, một số khác mắc tội tham ô, quà cáp, biển thủ công quỹ, tổ chức tiệc tùng và trợ cấp tài chính không đúng tiêu chuẩn. Bản tin không nói rõ hình phạt cụ thể ra sao.
Thủ tướng Đức từng thăm nhà đối lập Nga Alexei Navalny tại bệnh viện, thông tin được tạp chí Đức Der Spiegel công bố tối hôm qua và được chính nhà đối lập Nga bị đầu độc bằng Novichok khẳng định trên trang Twitter ngày hôm nay.
Pháp đoạt chức vô địch xe đạp thế giới, lần đầu tiên từ năm 1997, danh hiệu vô địch xe đạp thế giới trở lại Pháp, Julian Alaphilippe, 28 tuổi, đoạt được chiếc áo vàng cầu vòng 7 màu trong cuộc đua tại Imola nước Ý. Trong vòng đua nước Pháp vào tuần trước, tay đua số 1 của Pháp chỉ về ở hạng thứ 17.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Nga đau đầu vì cuộc đọ sức giữa Armenia và Azerbaijan tại vùng Thượng Karabakh.
Nền ngoại giao Nga đau đầu vì xung đột giữa Azerbaijan và Armenia trong vùng Thượng Karabakh, Kavkaz, vài giờ sau cuộc chạm súng trong ngày hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi đôi bên chấm dứt giao tranh, dừng các hành động thù nghịch. Moscow có nhiều lý do để tránh biến vùng Thượng Karabakh thành một ngòi nổ đe dọa an ninh trong vùng Nam Kavkaz. Trước hết, Thượng Karabakh là một tỉnh từng thuộc về Armenia, nhưng năm 1921, lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin cho sáp nhập vào với Azerbaijan. Từ khi mà Liên Xô sụp đổ thì Erevan và Baku lao vào một cuộc đọ sức không hồi kết để giành lại quyền kiểm soát Thượng Karabakh, nơi đại đa số dân cư là người Armenia. Năm 1994, Azerbaijan và Armenia ký thỏa thuận đình chiến sau khi Baku thất bại ê chề để mất 13% lãnh thổ. Nhưng từ đó tới nay, xung đột vẫn âm ỉ làm hơn 30.000 người thiệt mạng, giữa một bên là quân đội của Azerbaijan và bên kia là phe ly khai ở Thượng Karabakh được Armenia yểm trợ. Hai bên thường xuyên quy trách nhiệm cho lẫn nhau, đổ thêm dầu vào lửa, khiến tình hình căng thẳng. Azerbaijan có đường biên giới với nước Nga, Moscow là nhà cung cấp vũ khí cho quân đội của cả Azerbaijan lẫn Armenia. Căn cứ quân sự duy nhất của nước Nga ở phía nam dãy Kavkaz được đặt trên lãnh thổ Armenia. Trong bối cảnh đó, việc Điện Kremlin nhanh chóng phản ứng kêu gọi Erevan và Baku hạ nhiệt tình hình là điều dễ hiểu. Moscow không muốn xung đột giữa đôi bên đe dọa đến ổn định trong vùng Kavkaz. Lợi ích của nước Nga là duy trì một mối quan hệ tốt với cả Erevan lẫn Baku. Có điều từ 2016, căng thẳng đã liên tục bùng phát giữa hai quốc gia thù nghịch trong khu vực này. Hơn 100 người thiệt mạng trong cuộc xung đột đẫm máu ở Thượng Karabakh hồi 2016. Gần đây hơn thì mùa hè vừa qua, tình hình trong khu vực cũng đã nóng lên. Bài toán đối với Moscow thêm phức tạp, khủng hoảng kinh tế, dầu hỏa và khí đốt, mất giá khiến bất mãn trong công luận Azerbaijan đối với chế độ của Tổng thống Ilham Aliyev dâng cao. Do vậy, theo nhiều nhà quan sát, rất có thể là Baku đã khai thác lá bài chinh phục lại một phần lãnh thổ đã mất ở Thượng Karabakh để tô điểm lại hình ảnh và uy tín của mình với công luận trong nước. Không dễ để chính quyền của Tổng thống Aliyev lùi bước. Dấu hiệu rõ rệt nhất là Baku vừa ban hành thiết quân luật, còn Erevan thì thông báo tổng động viên. Thách thức sau cùng đối với Moscow là yếu tố Thổ Nhĩ Kỳ. Laurence Brunner, giám đốc chương trình nghiên cứu về vùng Kafkaz thuộc Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh Chatham House, nhận định sở dĩ Tổng thống Aliyev mạnh dạn trên hồ sơ Thượng Karabakh là nhờ có sự yểm trợ của chính quyền Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ láng giềng sát cạnh với Armenia nhưng lại mạnh mẽ yểm trợ Azerbaijan. Tổng thống Erdogan ngay từ ngày hôm qua đã trực tiếp quy trách nhiệm cho chính quyền Armenia gây trở ngại cho hòa bình trong khu vực. Nói một cách khác, nếu như căng thẳng không nhanh chóng giảm cường độ giữa Armenia với Azerbaijan, thì có nguy cơ Thượng Karabakh lôi kéo nhiều quốc gia trong khu vực vào một cuộc đối đầu nguy hiểm hơn, dài hơi hơn, như ghi nhận của Giám đốc Nghiên cứu Viện Chatham House, khi đó bắt buộc nước Nga phải lên tiếng và chọn đứng về phe nào. Quan hệ giữa Moscow với Ankara vốn đã rất phức tạp, giờ đây có nguy cơ càng trở thành một mối đau đầu đối với Tổng thống Vladimir Putin nếu như khủng hoảng ở Thượng Karabakh không nhanh chóng tìm ra lối thoát. Giới phân tích lo ngại Thượng Karabakh có thể trở thành ngòi nổ cho một cuộc đỏ sức về mặt địa chính trị với những hậu quả khó lường. Giữa một bên là Erevan, vốn có được một thỏa ước phòng thủ với nước Nga, và bên kia là mối quan hệ gắn bó giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Azerbaijan, đó là chưa kể đến lập trường của Iran có đường biên giới với cả Armenia lẫn Azerbaijan, và tới nay thì Tehran đã đứng về phía Erevan.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam qua chủ đề Giới kiến trúc sư phản đối dự án xây khách sạn trên đồi Dinh ở Đà Lạt. Thanh Phương phỏng vấn kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn. Cuối cùng là tạp chí thể thao của Tu Anh. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Mai Vân biên soạn, Trọng Nghĩa trình bày. COVID-19 tại châu Âu, Ý bất ngờ chặn được làn sóng thứ hai.
Vào lúc làn sóng COVID-19 thứ hai nổi lên tại châu Âu, bắt đầu đánh vào nhiều nước như Anh, Pháp hay Tây Ban Nha. Quốc gia bị dịch bệnh đầu tiên và nặng nề nhất trong đợt một là Ý, thì đang gây ngạc nhiên với con số lây nhiễm ít hơn hẳn các láng giềng. Trường hợp của Ý đặc biệt đến mức mà hôm 25 tháng 9 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới đã phải lên tiếng khen ngợi. Giới quan sát dĩ nhiên đã lao vào tìm hiểu. Nhờ đâu lần này Ý lại có vẻ như tai qua nạn khỏi. Các số liệu thống kê chính thức không thể chối cãi. Chỉ riêng hôm qua 27 tháng 9, Pháp ghi nhận hơn 11.000 ca nhiễm trong vòng 24 tiếng đồng hồ, một con số đã giảm đôi chút so với hơn 14.000 ca ngày 26 và khoảng 16.000 ca trong hai ngày 25 và 24. Tây Ban Nha có vẻ bị nhẹ hơn Pháp, nhưng cũng ghi nhận hơn 4.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trong một tuần lễ gần đây, sau một thời gian bị đến hơn 10.000 ca. Anh Quốc cũng không kém, với hơn 6.000 ca mỗi ngày từ gần một tuần lễ này. Riêng tại Ý, thì từ cuối tháng 4 đến nay, chưa bao giờ số ca nhiễm mới trong ngày vượt mức 2.000 trường hợp.
Giải thích thế nào về trường hợp có thể xem là ngoại lệ của Ý? Trả lời hãng tin Pháp AFP, giáo sư Massimo Andreoni, chuyên gia nổi tiếng về bệnh truyền nhiễm thuộc Bệnh viện To Giacchetta ở Roma, đã nêu lên nhiều nguyên nhân.
Trước hết, vì Ý là quốc gia châu Âu bị COVID-19 tấn công sớm nhất, chính quyền nước này đã khẩn cấp đưa ra ngay một kế hoạch phòng chống rất nghiêm khắc với việc phong tỏa toàn bộ đất nước kéo dài nhiều tuần lễ. Việc dỡ bỏ phong tỏa sau đó chỉ được thực hiện dần dần và rất chậm, đến nay vẫn chưa chấm dứt. Giáo sư Androni ghi nhận là hiện thời các sân vận động vẫn phải đóng cửa, các hộp đêm cũng vậy, một số trường học vẫn chưa mở lại, trong lúc mà ngày nhập học chính thức bắt đầu từ 14 tháng 9. Phong tỏa và ban hành các biện pháp phòng ngừa là một chuyện, nhưng việc người dân chấp hành lại là chuyện khác. Trên vấn đề này, giáo sư Andreoni không che giấu thái độ hài lòng. Ông nói, xin trích, người Ý tôn trọng khá tốt các quy định. Khi xem hình ảnh tại các thành phố châu Âu khác, tôi thấy có nhiều người không đeo khẩu trang hơn là tại Ý. Ở Ý, những biện pháp phòng chống khá được tôn trọng. Cảm nhận của du khách nước ngoài cũng vậy. Một người Mỹ đến từ New York, một phóng viên AFP gặp tại Roma đã nhận xét, ở đây mọi người đều đeo khẩu trang và cảnh sát luôn nhắc nhở. Điều này rất quan trọng. Một du khách khác người Thụy Điển cũng cho rằng, tôi cảm thấy rất yên tâm ở Ý, ở Thụy Điển không có những quy định về việc đeo khẩu trang.
Theo AFP, người Ý thường bị chế nhạo là vô kỷ luật, với lề lối tổ chức bị đánh giá là rất lộn xộn và bộ máy hành chính rất quan liêu. Thế nhưng trong đợt dịch đang diễn ra, họ đã cho thấy ý thức kỷ luật cao bất ngờ, giúp chính quyền kiềm chế được virus lây lan.
Phi trường Roma Fiumicino chẳng hạn là phi trường đầu tiên trên thế giới được điểm tối đa 5 sao của cơ quan thẩm định Skytrax về cách thức ngăn ngừa dịch COVID-19. Thủ đô Roma của Ý rất được hoan nghênh về việc kiểm tra thân nhiệt, bắt buộc đeo khẩu trang, phục vụ gel sát khuẩn để rửa tay, yêu cầu tôn trọng các biện pháp giãn cách xã hội, cũng như khống chế lượng người vào các cửa hàng. Giacomo Rech, chủ nhà hàng Green Tea ở ngay trung tâm Roma và phục vụ các món ăn Trung Hoa, giải thích với AFP, xin trích. Tôi nghĩ là người Ý cố gắng tôn trọng các quy định. Bên trong nhà hàng của chúng tôi lấy nhiệt độ của mỗi khách hàng khi họ đến. Họ phải rửa tay trước và để lại họ tên, địa chỉ, điện thoại để có thể liên lạc khi cần thiết. Khoảng cách an toàn giữa các bàn ăn được giữ kỹ và thực đơn bọc plastic được khử trùng sau mỗi khách hàng.
Báo chí Ý trong thời gian qua cũng thắc mắc về số liệu thấp bất thường của dịch COVID-19 tại nước họ so với châu Âu và tự hỏi là phải chăng trước con số hơn 35.000 người chết vì dịch bệnh mà người dân trở nên thận trọng hơn.
Theo ghi nhận của Albo Micucci, thông tin viên đài truyền hình Pháp France Television tại Roma, người Ý nghiêm túc trong vấn đề đeo khẩu trang đến mức đáng ngạc nhiên, ở những nơi công cộng khép cũng như mở. Một dấu hiệu rõ ràng được nhà báo ghi nhận là trái với Đức hay Pháp, thông điệp của phong trào chống đeo khẩu trang không có tác dụng tại Ý. Ngoài vấn đề đeo khẩu trang, ở mọi nơi, ở ngoài đường hay trong nhà ga tại sân bay, người Ý có một cố gắng thực sự tôn trọng giãn cách xã hội. Bà Vittoria Colissa, giám đốc nghiên cứu tại Viện Inserm của Pháp, đồng thời là một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, nhận xét. Cho dù không có dữ liệu cụ thể nào trên vấn đề này, nhưng trải nghiệm vừa qua của người Ý về dịch bệnh đã ghi đậm dấu ấn, kể cả trong cách hành xử của người Ý. Đối với bà Colissa, việc nước Ý ít bị dịch COVID-19 ảnh hưởng vào lúc này có thể là hệ quả của nhiều biện pháp phối hợp, những biện pháp mà tất cả các nước châu Âu đều áp dụng, nhưng mỗi nước một kiểu. Từ việc thực hiện các động tác ngăn ngừa lây nhiễm, đeo khẩu trang, cho đến xét nghiệm, truy tìm người nhiễm virus. Tại Ý, một số người trong giới y tế, như ông Fabrizio Pregrasco, giám đốc cơ quan y tế IRCS Galesi tại Milano, cho rằng Ý đã có phản ứng tốt trước đây và nay gặt hái kết quả của sự chọn lựa trong quá khứ. Vào thời kỳ phong tỏa, các biện pháp áp dụng rất cứng rắn nên hữu hiệu trong việc làm giảm đà lây lan dịch bệnh. Tại những vùng bị nặng nhất trong đợt đầu như Lombardia chẳng hạn, một số thói quen vẫn tồn tại đến giờ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thế giới có hơn 1 triệu ca tử vong vì virus corona. Azerbaijan và Armenia bên bờ vực chiến tranh sau vụ xung đột đẫm máu ở vùng Thượng Karabakh. Theo báo New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump không đóng thuế trong 10 năm. Mỗi ngày một sự kiện, Nga đau đầu vì cuộc đọ sức giữa Armenia và Azerbaijan tại vùng Thượng Karabakh. Theo dòng thời sự, phải chăng nước Ý chặn được làn sóng dịch COVID-19 thứ hai? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Thụy Mì điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, 1 triệu người chết là tựa chính của La Qua hôm nay, với tấm ảnh những người thân ôm nhau an ủi, chữ một nghĩa trang điệp trùm những cây thánh giá ở Brazil, lơ mô chạy tựa, ở trung tâm những mạng lưới ủng hộ ông Trump trên Facebook. Tấn công Paris, hành trình của một người Hồi giáo bình thường là tiết chính của Le Figaro về chính trị. Liberation đặt câu hỏi, một phụ nữ để cứu vãn cánh tả, còn Lysico nói về Pháp lao vào cuộc chạy đua 5G, ở trang trong khủng bố Paris, nỗ lực ngăn chặn đợt dịch thứ hai, chuyến thăm Litva của Tổng thống Pháp, cuộc chiến giữa Armenia và Azerbaijan, Tổng thống Mỹ bổ nhiệm thẩm phán mới cho tối cao pháp viện được đề cập nhiều.
Liberation nói về tấn công ở Paris, một hành động được xác nhận và những vùng tối. Le Figaro dành 2 trang báo lớn cho quỹ đạo đặc thù của một người Hồi giáo đơn độc. La Croix nhận xét tại Paris vụ tấn công bằng dao làm sống lại ký ức tháng Giêng 2015, tương tự với Le Monde vụ tấn công ở đường Nicolas Appert, cơn ác mộng đã quay trở lại.
Trong khi phiên tòa xử các vụ khủng bố tháng Giêng năm 2015 đang diễn ra tại Tòa án Hình sự đặc biệt Paris từ 3 tuần qua, hôm thứ Sáu tuần trước lại xảy ra một thảm kịch mới ở ngay trước trụ sở cũ của Charlie Hebdo. Một người đàn ông dùng dao phay chém vào đầu và mặt 2 người trên lề đường rồi chạy trốn bằng metro với khuôn mặt đầy máu, chiếc áo thun màu xanh đọt chuối và đuôi dài màu đỏ. Anh ta bị bắt vào lúc 12 giờ rưỡi trước nhà hát Opéra Bastille và lập tức nhận tội. 2 nạn nhân bị thương nặng, một nữ tiếp tân và một nam nhân viên, đều là người của Premier League, một công ty sản xuất chương trình truyền hình, đóng tại cùng tòa nhà với Charlie Hebdo, đang trong lúc nghỉ chạy lao. Thủ phạm không biết rằng tuần báo trào phúng sau vụ khủng bố đã chời tòa soạn đến một băng ca mà địa điểm được giữ bí mật và được bảo vệ chặt chẽ. Vấn đề là nếu gõ từ Charlie Hebdo trên Google vẫn cho ra địa chỉ cũ là đường Nicolas Appert ở Paris. Các nhân viên của Premier League từng là những nhân chứng đầu tiên trong vụ khủng bố Charlie Hebdo ngay trở thành nạn nhân và khu phố bỗng chừng sống lại cơn ác mộng cũ. Những cánh cửa đóng chặt, bàn ghế được dùng để chặn lối vào, những tiếng la hét, tiếng còi xe cấp cứu, cảnh sát bao vây, các trường học bị phong tỏa, bộ phận hỗ trợ tâm lý được cấp tốc lập ra ở tòa thị chính quận 11, v.v. Theo La Croix, nếu sự tàn bạo của vụ tấn công gây sốc, thì sự lặp lại này cũng làm người dân choáng váng. Le Figaro và Le Monde cùng nêu ra việc hung thủ Hassan từ Pakistan đến Pháp bất hợp pháp năm 2018 cùng với 2 người em. Anh ta khai rằng sinh năm 2002, có nghĩa là lúc ấy mới 16 tuổi, nhưng trông già hơn rất nhiều, nên chính quyền địa phương đã yêu cầu cho kiểm tra xương để xác định tuổi thật. Tuy nhiên, tòa án đã bác và Hassan được cơ quan trợ giúp xã hội cho trẻ em, trợ cấp ăn ở, đào tạo nghề, giúp tìm việc. Sau 2 năm được nhà nước Pháp cưu mang và chuẩn bị nhận việc tại một công ty xây dựng với cơ hội được hợp thức hóa giấy tờ, anh ta lại tiến hành khủng bố để trả thù việc vẽ biếm họa nhà tiên tri Mohammed.
Hassan khẳng định hành động một mình, nhưng có đến 9 người đang bị câu lưu để điều tra, trong đó có 1 người em trai và 6 người Pakistan chung phòng với nghi can. Tờ Le Figaro cho biết thêm năm 2019, số trẻ em vị thành niên, người nước ngoài không có cha mẹ đi cùng, nhập cư lậu vào Pháp lên đến 40.000 người, chính quyền địa phương phải chăm lo cho số này cho đến tuổi trưởng thành. Và tiêu tốn ít nhất là 2 tỷ euro mỗi năm, riêng về di dân Pakistan, không ít người khai là từ Afghanistan để dễ xin tị nạn.
Trong khi đó, tại tòa án hình sự Paris, hai người vợ quá của hai anh em Kouachi, các hung thủ đã thảm sát toàn bộ ban biên tập Charlie Hebdo, một mực nói rằng không ai biết gì về âm mưu của chồng. Tất nhiên là trong phòng xử án, không ai tin lời khai này. Chủ tọa phiên tòa cho biết cảnh sát ghi nhận người vợ quá của hung thủ không hề tỏ ra xúc động khi xảy ra vụ tàn sát các nhà báo Pháp. Le Figaro chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chần chừ chưa đưa ra tuyên bố về vụ mới đây, đành rằng Tổng thống thứ sáu tuần này sẽ lên tiếng một cách thẳng thắn, nhưng tờ báo cho rằng chờ đến một tuần lễ là quá lâu. Trong bài xã luận, Le Monde kêu gọi khủng bố hãy đối mặt không sợ hãi, dù là hành động của một cá nhân đơn lẻ hay của những tên khủng bố thuộc một mạng lưới, đây là mối đe dọa thường trực cho tự do ngôn luận. Vụ tấn công mới xảy ra chỉ hai ngày sau khi 100 tờ báo Pháp cùng đăng lá thư ngỏ cổ vũ người dân bảo vệ quyền tự do căn bản này, đã càng củng cố lời kêu gọi xin trích. Những kẻ thù của tự do cần phải hiểu rằng tất cả chúng ta đều là đối thủ kiên quyết của chúng, dù có những quan điểm và niềm tin tôn giáo khác nhau. 5 năm sau các vụ khủng bố Charlie Hebdo, Montrouge, Ibercacher, nước Pháp cũng như các nền dân chủ trên thế giới cần tiếp tục đối mặt không sợ hãi trước những kẻ trao sắc hận thù.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang vùng Caucasus, Libération, Les Echos cũng như là báo Le Figaro có cùng nhận định Armenia và Azerbaijan một lần nữa lại bên bờ vực chiến tranh.
Chiến dịch phía Azerbaijan bắt đầu từ 7 giờ sáng địa phương, dọc theo đường tiếp xúc vùng thượng Karabakh, huy động lục quân và không quân, có thể đông đảo hơn cả cuộc chiến 4 ngày hồi năm 2016, theo một chuyên gia. Phi cơ tiêm kích trực thăng, máy bay không người lái, rồi xe tăng T-72, v.v. Baku tung vào lực lượng quy mô sau khi huy động quân dự bị vào tuần trước, trưng dụng cả các xe địa hình của tư nhân. Azerbaijan khẳng định đây chỉ là phản công, nhưng các nhà quan sát cho rằng Baku muốn thu hồi lại nhiều hecta lãnh thổ ở thượng Karabakh. Hồi tháng 7, đã có nhiều cuộc biểu tình nổ ra ở Baku đòi tái chiếm vùng đất thuộc Azerbaijan quản lý thời Liên Xô cũ, dù cư dân hầu hết là người Armenia. Le Figaro chỉnh lời một nhà ngoại giao cho rằng Tổng thống Ilham Aliyev không chỉ muốn làm hài lòng xu hướng dân tộc chủ nghĩa ở Azerbaijan, mà còn bực tức trước thái độ được cho là mị chân của Thủ tướng Nikol Pashinyan của Armenia, thường xuyên đến vùng thượng Karabakh và củng cố hệ thống quốc phòng tại đây.
Về địa chính trị, tác giả Dominic Moisi trên Les Echos phân tích Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, ba con thú dữ đe dọa các nền dân chủ của chúng ta.
Tác giả dùng từ predator, tức thú ăn thịt, tạm dịch quốc gia hiếu chiến. Vấn đề được đặt ra, Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh trong NATO, nhưng lại mua chiến đấu cơ để chiến đấu với NATO. Nước Nga của Putin muốn cái chết của các thể chế tự do dân chủ, còn Trung Quốc lấy thịt đàn người. Đó là ba nước mà châu Âu nói riêng và phương Tây nói chung cần phải tỏ ra cứng rắn hơn bao giờ hết. Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh không chống ai, còn đỡ đầu cho huynh đệ Hồi giáo, ưu tiên cho quan hệ với Hamas và can thiệp vào Syria, Libya, ủng hộ Hồi giáo ở vùng Ban Căng. Với thái độ này, làm thế nào hiện diện trong một liên minh mà mục tiêu lớn nhất là bảo vệ dân chủ và nguyên trạng lãnh thổ, NATO, cho dù chết não như lời Tổng thống Pháp đi nữa, không cần đến một con voi đi vào cửa hàng bán đường sứ của mình. Nga thì không phải là đồng minh mà là đối thủ. Liên Xô, lý do hiện hữu của NATO đã sụp đổ cách đây gần 20 năm. Nhưng nước Nga của ông Putin với các vụ đầu độc tin tặc cho thấy Điện Kremlin vừa trừ khử các nhà đối lập ở bên trong, vừa gây bất ổn cho các đối thủ bên ngoài. Điểm chống nhau giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đều là chế độ toàn trị với ý thức hệ, không còn là cộng sản đối với Nga và trở thành Hồi giáo với Thổ Nhĩ Kỳ, và có cùng kẻ thù chung là các chế độ tự do dân chủ. Tuy nhiên, quốc gia cần phải ngăn chặn trước hết là Trung Quốc, cường quốc đang tranh hùng với Hoa Kỳ và châu Âu đang bị lệ thuộc nhiều. Cần nhớ rằng, chính Thổ Nhĩ Kỳ của ông Erdogan vốn luôn đấu tranh cho quyền lợi của người Hồi giáo trên thế giới, đã phải xử nhũ trước vấn đề người chuyên ngôn ngữ ở Tân Cương, theo tác giả, muốn chặn đứng ba quốc gia hiếu chiến này thì cần phải thấu hiểu những điểm mạnh và điểm yếu của từng nước, không thể làm chịu lũ cọp chữ bằng cách cung cấp thức ăn cho chúng. Việc này chỉ làm cho thú chữ càng say mùi hơn.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Việt Nam. Giới kiến trúc sư phản đối dự án xây khách sạn trên đồi rừng ở Đà Lạt. Thanh Phương phỏng vấn kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Dự án xây dựng khách sạn tại Đồi Dinh, thành phố Đà Lạt đang gặp sự phản đối ngày càng mạnh ở Việt Nam, đặc biệt là từ giới kiến trúc sư, từng là nơi ở và làm việc của các tỉnh trưởng trước đây, nằm trên một ngọn đồi ở trung tâm thành phố. Dinh tỉnh trưởng là một trong những kiến trúc do người Pháp xây dựng sớm nhất và được xem là một trong những công trình đẹp ở Đà Lạt. Khu vực dinh tỉnh trưởng này rộng gần 17.000 m2, riêng dinh tỉnh trưởng là một kiến trúc đẹp với diện tích hơn 1.500 m2. Đồi Dinh có thể nói là nơi duy nhất ở khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt có diện tích đất lớn, vị trí cao và đẹp nhất, đồng thời đây cũng là không gian xanh quan trọng bên cạnh đồi cù. Trả lời phỏng vấn RFI qua điện thoại ngày 23 tháng 9 vừa qua, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn nêu lên giá trị lịch sử và kiến trúc của khu Hòa Bình nói chung và Đồi Dinh nói riêng.
Thành phố Đà Lạt phát triển từ cuối thế kỷ 19. Và đến khoảng năm 1930-40 đó, thì bắt đầu hình thành hai cái khu trung tâm. Một cái khu trung tâm phố Pháp nằm dọc theo đường Giạch Xe, bây giờ là đường Trần Phú. Và một cái khu trung tâm phố Việt, nó nối liền khu Hòa Bình và ấp Ánh Sáng. Cho đến nay đó, thì hai cái khu này là hai cái khu di sản. Khu Hòa Bình là cái khu trung tâm phố Việt. Cái khu vực Đồi Dinh có một cái điểm đặc biệt, nó là một trong những cái điểm chính của cái khu Hòa Bình. Đặc điểm của nó là một cái đồi cao nhất của cái khu vực này và nó có một cái tầm nhìn thoáng ra các phía của Đà Lạt. Cái thứ hai là trên Đồi Dinh này mình có xây một cái dinh cho tỉnh trưởng, rất nhiều đời tỉnh trưởng từ thời Pháp cho đến thời Việt cho đến năm 1975. Bây giờ hiện nay nó như là một công trình di sản. Cái cụm thứ hai là cái khu chợ Đà Lạt. Và lúc trước á, thì nó có cái chợ cũ, nó nằm trên cái rạp Hòa Bình hiện nay. Sau đó xây khu chợ mới ở phía dưới thì cái chợ cũ này biến thành cái rạp Hòa Bình. Và trước cái rạp Hòa Bình nó cũng có cái khu quảng trường xung quanh, là có những cái phố chợ dọc theo cái khu Hòa Bình. Và phía dưới chợ mới á, nó được xây dựng ban đầu là một cái chợ mới thôi. Rồi khi mà cha tôi là kiến trúc sư Ngô Viết Thụ về nước thì một trong những công trình đầu tiên mà ông đóng góp cho Việt Nam đó, đó là cái công trình ở Đà Lạt. Thứ nhất là chỉnh trang lại khu Hòa Bình trung tâm, trong đó chợ nó là cái điểm nhấn, thành ra ba tôi cũng có điều chỉnh một số kiến trúc bên ngoài và bổ sung những cái căn phố lầu chung quanh, thiết kế thêm quảng trường dẫn vào chợ và những cái cầu nối bê tông nối từ khu trên cao qua chợ và xuống dưới thấp. Trong cái khu Hòa Bình là ba cái cụm này có ba cái chức năng và nó liên kết với nhau hình thành một cái khu trung tâm của Hòa Bình và có cái tầm nhìn thoáng về phía Hồ Xuân Hương. Thì Đồi Dinh nó đóng một vai trò rất quan trọng. Thứ nhất là nó là một cái nơi có những cái rừng cây long não, rừng cây thông xung quanh và có một công trình di sản. Bản thân Đà Lạt cũng đã từng công nhận đây là một cái biệt thự loại 1, tức là phải bảo tồn nguyên trạng như là một di sản vậy đó. Cái thứ hai, trong mấy chục năm vừa qua thì khu Hòa Bình phát triển rất là mạnh. Chung quanh chúng ta thấy rằng là xây nhà, bê tông, mái bằng này kia nó trắng xóa hết rồi. Thì đây là một cái không gian xanh còn sót lại của cái khu trung tâm Hòa Bình cần phải giữ lại. Nó có tiềm năng, nó trở thành một cái khu vực, nó phục vụ cho người dân, có thể cải tạo cái dinh tỉnh trưởng thành như là một cái cụm gồm có bảo tàng, có xây thêm những cái công trình phụ là nhà cộng đồng, những cái chỗ điểm ngắm cảnh vân vân. Và nối xuống những cái khu đường đi bộ, nối xuống những cái khu vực như chợ Đà Lạt, xuống cả Hòa Bình, xuống các khu phố.
Tuy Đồi Dinh có giá trị như thế, nhưng trong khuôn khổ kế hoạch, quy hoạch khu trung tâm Hòa Bình, chính quyền thành phố Đà Lạt lại dự kiến sẽ xây một khách sạn và tổ hợp thương mại trên đồi này. Kể từ ngày 14 tháng 8, ba phương án kiến trúc khách sạn có quy mô đến 10 tầng tại khu vực Đồi Dinh được trưng bày để lấy ý kiến rộng rãi của người dân thành phố Đà Lạt. Nhưng nhiều kiến trúc sư, trong đó có ông Ngô Viết Nam Sơn, đã có ý kiến không đồng tình với cả ba phương án nói trên. Ông Ngô Viết Nam Sơn giải thích lý do.
Có lẽ là nhà đầu tư khi họ vào thì họ có những cái đề xuất mà mình cảm thấy rằng là nó hấp dẫn, nó hiện đại hơn và xây dựng những công trình mới thì có thể là đem lại lợi ích. Nhưng mà từ góc độ chuyên môn của nhà kiến trúc á, thì tôi thấy tất cả những cái chuyện mà nhà đầu tư đang đề xuất thì mình hoàn toàn có thể đạt được là nâng cao đời sống, đem lại thu nhập và cải thiện cái bộ mặt của trung tâm. Những cái công trình mà gọi là cao tầng trên đỉnh đồi thì nó hoàn toàn là không nên làm. Những công trình khối tích lớn như vậy thì nó phá hỏng hết toàn bộ những cái giá trị cảnh quan mà thành phố Đà Lạt đã đạt được trong cả hơn 100 năm qua. Tôi làm việc quốc tế thì tôi có nhiều kinh nghiệm, tôi có thể đưa ra nhiều điểm cứu, ví dụ như là cái khu phố cổ Montreal ở Canada, hay là khu trung tâm phố cổ của thành phố Quebec cũng Canada, hay là cái làng Greenwich làng nghệ sĩ ở thành phố New York, hoặc là đi đến cái khu phố chợ Pike Place Market ở thành phố Seattle. Những cái khu đó thì người ta bảo tồn, người ta chỉnh trang với một cái mức vốn đầu tư nó không có cao, nhưng mà nó trở thành cái khu vực hấp dẫn nhất của thành phố. Thì Đà Lạt cũng là như vậy. Nếu chúng ta xem trọng cái việc bảo tồn và chỉnh trang khu Hòa Bình thì nó sẽ đem lại nhiều giá trị bền vững hơn cho Đà Lạt. Từ tháng 3 năm ngoái, thành phố Đà Lạt im lặng cho đến nay, thì mới đây hơn một tháng rồi lại đưa ra cái triển lãm ba cái dự án mới trên đồi Dinh. Nó giống như là cái bước 2 của cái quy hoạch mà hồi năm ngoái đã bị phản đối đó, coi như không nói gì hết và cứ im lặng cứ làm thôi. Như vậy thì nó dấy lên một cái làn sóng phản đối thứ hai, nó mạnh hơn lần trước nữa. Rất hy vọng là lần này thì lãnh đạo địa phương có thể là lắng nghe nghiêm túc hơn.
Nhưng nếu không thể chấp nhận dự án xây khách sạn và các công trình cao tầng khác trên đồi Dinh, thì khu vực này nên được chỉnh trang như thế nào để bảo toàn được di sản kiến trúc, nhưng vẫn tạo ra được một khu trung tâm khang trang hơn, tương xứng với tầm vóc của một thành phố du lịch. Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn so sánh cái mà ông gọi là tư duy bảo tồn với tư duy địa ốc.
Thứ nhất là về mặt tác động pháp lý, tư duy địa ốc nó sai với cái quy hoạch chung của Đà Lạt mà Thủ tướng phê duyệt, gọi là quy hoạch 704 đó. Cái quy hoạch 704 nói rất rõ đây là khu đô thị trung tâm lịch sử. Có cái chữ lịch sử ở đây thì mình phải hiểu nó là bảo tồn, chứ không phải là hiện đại hóa nó, xóa trắng nó được. Thứ hai là về tác động lịch sử, nó xóa bỏ cái giá trị lịch sử của khu phố Việt và nó trân trọng cái khu phố Pháp. Nếu như chỉ được chọn một trong hai thì thà là giữ phố Việt bỏ phố Pháp còn hơn là chúng ta giữ phố Pháp chúng ta bỏ phố Việt. Cái thứ ba là tác động môi trường. Cái hạ tầng của cái khu Hòa Bình á, nó đang rất là yếu kém. Nó chỉ đủ phục vụ cho cái mật độ xây dựng và tầng cao như hiện trạng thôi. Chúng ta có thể nâng cấp lên chút ít. Nhưng mà với cái dự án địa ốc thì mình tăng mật độ lên gấp rất là nhiều lần. Nó tạo nên một gánh nặng mới cho hạ tầng và bê tông hóa rất nhiều, xây dựng nhà kính rất là nhiều. Thì nó thay đổi hoàn toàn cái tác động môi trường ở đây. Có thể thấy trước rằng á, là sương mù sẽ mất luôn. Khu vực sẽ nóng lên và có nguy cơ trở nên ngập. Cái chuyện ngập ở Đà Lạt xưa nay chưa bao giờ có, nhưng bây giờ bắt đầu nó đang xảy ra rồi. Là do cái cách xây dựng xóa sạch những cái khu vực nào mà cây xanh tự nhiên, mặt đất tự nhiên, để mà mình làm bê tông hóa. Cái đề xuất hiện nay là chặt gần hết cây trên đồi Dinh để xây khách sạn, giảm mạnh cái không gian xanh. Cái khu quảng trường ở dưới coi như là cũng chặt nhiều cây cổ thụ và xây tầng hầm để xe cá nhân ở dưới, cũng là bít hết cái thoát nước phía dưới. Thì như vậy cái khu này trong tương lai có thể ngập. Trong khi đó khi chúng ta chỉnh trang á, thì chúng ta sẽ không có tạo cái áp lực này. Thứ tư là cái tác động kinh tế. Làm cái dự án địa ốc này thì tăng rất mạnh cái diện tích sàn dịch vụ thương mại đối với cái giá là phá bỏ di sản. Khi chúng ta chỉnh trang những cái khu vực, những cái khu phố chung quanh thì chúng ta tạo điều kiện cho những khu phố này biến thành những cái khu phố đi bộ và phía dưới có thể là làm dịch vụ thương mại, phía trên có thể ở hoặc là nguyên tòa nhà có thể làm khách sạn. Chúng ta vẫn có thể đạt được 1.000 phòng mà không cần phải xây khách sạn 10 tầng. Mà chúng ta làm những cái dạng khách sạn mini, khách sạn homestay thì nó phù hợp với cái tỷ lệ của cái khu Hòa Bình. Cao tầng hóa những cái công trình chung quanh á, thì nó tạo một cái áp lực rất lớn lên cái hạ tầng. Điện không đủ sẽ bị cúp điện, nước không đủ cấp, thoát nước không kịp thì sẽ ngập. Thì như vậy á, nó sẽ tạo một gánh nặng cho thành phố là phải chi rất nhiều tiền cho cái việc nâng cấp hạ tầng. Thành phố không có lợi bao nhiêu hết, mà cái lợi này chủ yếu nó rơi vào túi của nhà đầu tư tư nhân. Ngược lại, khi chúng ta chỉnh trang thì cái lợi này nó cao hơn, nhưng mà nó rơi vào túi của người dân địa phương. Tại vì khi họ làm những doanh nghiệp phát triển lên thì tất nhiên là họ giàu lên, họ đóng thuế cho thành phố nhiều hơn, thành phố cũng được lợi.
Chưa biết là chính quyền thành phố Đà Lạt có sẽ từ bỏ dự án khách sạn trên đồi Dinh hay không, nhưng trước mắt họ đã nhờ Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế để lắng nghe ý kiến của các chuyên gia về việc điều chỉnh quy hoạch khu trung tâm Hòa Bình. Hội thảo dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 10, 2020.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí thể thao, COVID-19 và võ thuật, ai sẽ thắng? Tu Anh đặt câu hỏi với võ sư Phan Toàn Châu, trưởng môn Tây Sơn Võ Đạo tại Pháp.
chí thể thao.
Từ tháng 7 2020, các môn thể thao chiến đấu, nhất là judo nhu đạo, karate không thúc đạo và quyền Anh, được phép sinh hoạt trở lại tại Pháp, trừ hai tỉnh là Mayotte và đảo Guyane. Nhưng cho dù biện pháp cách ly phòng dịch COVID được giảm thiểu, các câu lạc bộ, các võ đường than phiền bị bản án kép, tức là vừa ngưng thi đấu vừa không được tiếp xúc nhau khi tập cận chiến. Lẽ nào võ thuật lại thua siêu vi COVID-19? Cụ thể ra sao? RFI đặt câu hỏi với võ sư Phan Toàn Châu, tám đẳng võ cổ truyền Việt Nam, chưởng môn Tây Sơn võ đạo. Kính chào võ sư Phan Toàn Châu. Trong bối cảnh đại dịch có dấu hiệu bùng trở lại, chính quyền Pháp manh nha ban hành những biện pháp siết chặt kiểm soát y tế. Coronavirus một lần nữa có vẻ lấn lướt làng võ tại Pháp. Câu hỏi đầu tiên, võ sư có thể trở lại những tháng phong tỏa trước mùa hè, tình hình lúc đó như thế nào?
Dạ, xin kính chào khán thính giả của đài RFI. Và nhân dịp mình muốn được chào đoàn kết và thân mến nhất với các bậc võ sư tại Việt Nam. Dầu mình dạy võ năm nay là 45 năm tại nước Pháp, nhưng cái con tim mình luôn luôn hướng về nước nhà. Và một lần nữa mình xin được kính chào các bậc võ sư tại Việt Nam. Và bây giờ nói về cái việc COVID thì từ 15 tháng 3 cho tới đầu tháng 7, chính phủ Pháp đã cấm tất cả những bộ môn thể thao, võ thuật. Thành ra mình phải gọi là thích nghi với hoàn cảnh. Từ ngày 15 tháng 3 cho tới đầu tháng 7 đó, mình chỉ dạy võ nhờ cái Internet, Facebook, Skype. Mình dạy võ trên đó. Nhưng mà môn sinh không có theo. Võ cũng là một cái sự mà giao lưu xã hội. Có rất nhiều người họ không thích cái vấn đề mà dạy võ bằng phương tiện Internet. Nhưng mà chính phủ chỉ cho mở lại với 10 môn sinh tối đa trong một phòng võ từ ngày 1 tháng 7. Nhưng mà đầu tháng 7 mở lại rất ít người học. Cả nước Pháp họ tính chỉ là khoảng 20% người trở lại thôi.
À, sinh hoạt tức là những cái buổi tập bị giới hạn người và bị đình trệ như vậy thì cái sinh hoạt chung của võ thuật Pháp, biểu diễn, tập huấn, thi lên đai thì năm rồi nó như thế nào?
Xin trả lời các anh thì nghĩa là bị đình trệ, bị cấm tất cả. Đương nhiên cũng có những vụ mở lậu, chẳng hạn như riêng bản thân mình có mở một khóa dạy có trên 20 người là tại tỉnh dùng hẻo lánh đó. Mình cũng đã tổ chức một buổi biểu diễn, tại vì mình là dân nghề võ, mình rất thích là vừa luyện võ và vừa biểu diễn đó. Thì mình cũng có tổ chức luôn cả một việc biểu diễn, nhưng mà tại một vùng xa xôi, tại Đọc Đơn nữa. Nhưng mà nếu chính phủ Pháp biết được thì rất tội phạt, rất nặng. Thì có lẽ nói là từ ngày 15 tháng 3 tới ngày 1 tháng 7 đó, thi lên đai hoặc thi đấu đều bị cấm tất cả. Ngay cả những vụ thi bằng huấn luyện viên và giáo sư đều bị cấm tất cả. Cho tới giờ này họ chưa mở lại nữa. Hay là không có đai đen mới, không có đai nâu mới, không có huấn luyện viên mới, mà cả đều bị chính phủ cấm.
Bước sang niên khóa mới 2020-2021, đại dịch vẫn còn đó và có cái dấu hiệu sẽ bùng trở lại đợt 2. Thì thưa võ sư Phan Toàn Châu, cái sinh hoạt võ thuật từ đầu tháng 9 đến bây giờ như thế nào?
Như các anh biết được thì chính phủ Pháp đó, ra lệnh là cấm tất cả những cái cuộc tập hợp quá 1.000 người trên một cái diện tích lớn. Còn trong những phòng tập hiện tại họ giới hạn tối đa hiện tại đó 10 người. Tuy nhiên đó, cái quyền của mỗi ông thị trưởng bên Pháp, hay là có những ông thị trưởng chấp nhận cho 20 người, và có những ông thị trưởng khác chấp nhận chỉ tối đa 10 người tính luôn cả giáo sư. Và tất cả những người đó lúc di chuyển trong phòng tập là phải mang khẩu trang. Tuy nhiên nhiều ông thị trưởng cho phép những môn sinh mở khẩu trang ra trong lớp tập, nhưng người giáo sư bắt buộc phải mang khẩu trang từ đầu đến cuối. Và cái luật đó rất là khắt khe, bị phạt rất nặng. Và lần đầu tiên là chẳng hạn là 125 euro, lần thứ nhì 900 euro, lần thứ ba có thể 4.500 euro hoặc bị cấm dạy luôn. Thật ra họ rất kỹ, có nhiều ông thị trưởng không chấp nhận là cho quá 10 người trong phòng tập. À, tính luôn ông giờ võ sư thì chỉ có 9 người tập thôi. À, mình còn đỡ, mình còn tập được, mình còn đối luyện xa. Chẳng hạn mình tập gì mà đối kháng nhau bằng đấm thẳng thì mình lấy côn mình làm cái tay rồi. Và có những môn võ khác khó khăn, chẳng hạn nhu đạo. Nhu đạo họ không thể tập được. Thành ra có những khóa dạy nhu đạo cho người lớn bị là chấm dứt luôn. Nhưng mà nhu đạo có nhiều người họ thích nghi hoàn cảnh, họ chế ra những cái hình nộm để mà tập với nhau được. Mình thấy cũng là lạ. Hình nộm hoa bằng cao su có bông gòn ở trong thì chừng khoảng 1,5 feet, nặng chắc chừng dưới 10 kg, để cho con nít với mấy người mà thích tập tập được. Nhưng tập xong là phải tẩy trùng nữa nha.
Môn phái là Tây Sơn võ đạo với võ sư là cái chim đầu đàn á, thì trong thời gian qua có những cái câu chuyện vui buồn như thế nào trong cái buổi tập, có thể chia sẻ cho thính giả làm sao có thể thích nghi với cái tình trạng mà đại dịch đang lây lan, vừa không để cho sinh hoạt của môn phái bị đình trệ mà vừa tránh để bị siêu vi lây nhiễm cho môn sinh và cho bản thân mình.
thì bên Pháp có luật lệ họ quá khắt khe thì thành ra rất nhiều người không trở lại tập được. Thì tôi hỏi cũng như những môn sinh tôi mà đã từng đi dạy thì họ thấy đó. Phần đông giới trẻ thì họ thích đi trở lại, nhưng mà cũng ít rất ít người. Còn những người mà lớn tuổi chẳng hạn nhưng mà họ tập hết cực quyền và dưỡng sinh hoặc là những môn phái như là khi công rồi nọ đó, đối với những người sợ lớn tuổi đó, thì những người lớn tuổi họ rất sợ. Anh biết cái dịch Covid làm chết rất nhiều người trên 60-65 tuổi, nên những người đàn anh từ 60-65 tuổi họ không dám trở về tập. Hiện tại những khóa dạy như là khí công hoặc là dưỡng sinh cho những người già kể như đóng cửa luôn đó. Sự những ông thị trưởng của mỗi vùng thị trấn đó, họ cũng khuyên những người lớn tuổi đừng nên trở lại tập. Thật ra hiện tại trong những cái võ đường mà nghe là giàu lớn cách mấy đó, mỗi phòng tập chỉ tối đa 10 người thôi. Có những người nghe là họ ăn gian, họ đem vô 15 người, 20 người. Mà nếu chính quyền mà biết được có thì phạt rất nặng, có thể đóng cửa võ đường luôn đó. Riêng tôi chẳng hạn như ở một thị trấn nhỏ tôi dạy đó, trước khi vô dạy đó, người trách nhiệm về võ thuật của thị trấn bắt buộc tôi phải ký giấy là không được lấy quá 9 người, là tôi bắt buộc phải mang khẩu trang, là bắt buộc phải tẩy trùng từ đầu đến cuối. Và trước khi tập phải tẩy trùng tay chân, và sau khi tập cũng phải khử trùng tay chân nữa. Thật ra những cái niềm vui buồn đó, thật sự thì mình vui là gặp lại môn sinh sau mấy tháng không gặp lại đó thì vui thật. Mà buồn là thật sự mình gặp rất ít môn sinh. Có những môn sinh ghi tên xong mình không có quyền lấy họ, mình chỉ để họ ngoài thôi. Ngó vô nhiều khi mình giải nhiều nửa tiếng đồng hồ á, cái mình cho môn sinh đang tập đi ra, những người khác đi vô lại. Là tại vì mình muốn theo luật pháp đàng hoàng, mình không muốn bị người ta làm khó dễ.
Trước khi hỏi võ sư về cái triển vọng trong tương lai á, xin trở lại cái thời gian qua đó, cái sinh hoạt võ thuật bị giới hạn, thì cái điều kiện tài chính cũng bị hạn hẹp theo, thì những người mà dạy võ như võ sư đó sống như thế nào?
Nói về vấn đề võ thuật thì thứ nhất đó, mình là võ thuật là một cái đam mê, dầu là nghề của mình đó. Riêng mình là mình sống với nghề võ đó, mình cũng hơn là mình đam mê võ thuật hơn là cái về tài chánh. Thành ra mình sống cũng vẫn vui vẻ như thường, dầu tài chánh xưa xuống. Nhưng mà có một cái mình nghĩ nè, chánh phủ pháp rất là nhân đạo. Ít người trên thế giới biết chánh phủ pháp họ cho tiền để cho những người ở nhà sống trong cái mức độ tối đa 1.500 euro. 1.500 euro đối nhiều người rất là ít, mà đối rất nhiều người khác là rất là nhiều. Chẳng hạn như tháng 4 năm ngoái mình lãnh ví dụ 2.000 đồng, năm nay mình lãnh còn có 200 đồng, tức là cái cách biệt đó là 1.800. Chính phủ cho mình 1.500 tối đa. Thành nhờ cái số tiền đó thì có thể giúp cho những ông võ sư sống qua ngày mà sống vẫn vui vẻ. Những ông khác thì ông lên ông dạy trên bằng phương tiện internet, Skype và Facebook này đó thì học trò cũng đóng tiền đó. Rồi mình nghĩ chỉ là một cái cách tạm thời thôi.
Nếu hỏi giữa võ nghệ và siêu vi corona ai thắng ai thì võ sư nhận định như thế nào? Và hy vọng gì trong tương lai?
Cái câu nó thấy cười thôi. Mình hiện tại mình thấy tất cả mình bị cái là nói nôm na mình bị Covid đánh nút đau đó. Nhưng mà mình nghĩ là dầu sao đó, những người dạy võ họ có tinh thần rất cao. Mặc dầu có nhiều võ đường bị đóng cửa, rất nhiều thầy võ hiện tại thất nghiệp. Nhưng mà họ vẫn còn đó là ưu tư, họ vẫn còn đó là thích sống về nghề võ. Là hiện tại rất khó khăn. Theo ý mình nghĩ nếu mà không có vaccine, sống về võ hiện tại rất khó. Hiện tại thì những cái tổng cuộc họ chưa có cái tổng kết đặc biệt. Mình nghĩ hiện tại cái sinh hoạt của những võ đường mà hiện còn đang mở được có lẽ chừng khoảng 80% thôi. Đó là chưa kể cái bệnh dịch bên Pháp đang tràn trở lại. Từ lúc chủ nhật này mình nghĩ là cái bệnh dịch nó đang trở lại một cách mạnh thì mình sợ thật sự. Có thể Pháp sẽ bị cô lập trở lại đấy, là tất cả những trường võ sẽ bị đóng cửa một lần nữa.
Xin cảm ơn võ sư Phan Toàn Châu và chia sẻ mối lo âu này với võ thuật tại Pháp. Sinh hoạt thể thao tại Pháp trong 2 tuần lễ tới đây, nổi bật nhất vẫn là cúp quần vợt Roland Garros thứ 7 26 tháng 9 đến 11 tháng 10. Cúp quần vợt tại Pháp cũng bị dời 3 tháng vì coronavirus, và giới mầu điệu cũng có một câu hỏi tương tự. Ai sẽ thắng ai, Rafael Nadal hay Novak Djokovic? Chương trình thể thao Chủ nhật hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thế giới có hơn 1 triệu người tử vong vì virus corona. Azerbaijan và Armenia bên bờ vực chiến tranh sau vụ xung đột đẫm máu ở vùng Thượng Karabakh. Theo báo New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump không đóng thuế trong vòng 10 năm. Mỗi ngày một sự kiện, Nga đau đầu vì cuộc đọ sức giữa Armenia và Azerbaijan tại vùng Thượng Karabakh. Theo dòng thời sự, phải chăng nước Ý chặn được làn sóng dịch COVID-19 thứ hai? Trong chương trình ngày mai thứ ba 29 tháng 9, sau phần bản tin như thường lệ, sẽ là một điểm báo của Thùy Dương. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn với chủ đề 60 năm tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ đánh mất hào quang. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình hôm nay là Đức Tâm, Na Phapon đảm nhiệm phần kỹ thuật âm thanh. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai. Thank you.